Nam Mô Bụt Tha Dạ. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Tỷ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Thân, Đại Đức Pháp Kính cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay là ngày thứ Bảy, 1 tháng 6 năm 2013, nhằm ngày 23 tháng 4 âm lịch năm Quý Tỵ. Nghi thức truyền thọ Pháp giới sẽ mở đầu chương trình sinh hoạt trong ngày. Kính mời quý Phật tử nào muốn thọ bát xin chuẩn bị để cùng buổi gặp tác bạch sinh giới. Nam mô Buddhaya. Thay mặt quý Phật tử, chúng con kính cung thỉnh chúng tòa giác đẳng từ bi truyền tam quy và bát giới cho chúng con. Nam mô Buddhaya. Nam mô Dhammaya. Nam mô Sanghaya. Ukkasamayang sante visarane nasa atrang yasaman nagatang upo satrang yacama dutiyambi mayang sante visarane nasa atrang yasaman nagatang upo satrang yacama dutiyambi mayang sante visarane nasa atrang yasamana jatang upo satang yajama. Ngưỡng bạch chư tôn đức, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mận trao truyền quy giới cho chúng con.
Lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật.
Dutiyambi Dhammang Saranam Gacchami. Lần thứ hai, đệ tử nguyện quy Phật. Dutiyambi Sankham Saranam Gacchami. Lần thứ hai, đệ tử nguyện quy tăng. Tatiyambi Bhutang Saranam Gacchami. Lần thứ ba, đệ tử nguyện quy Phật.
Tatiyambi Bhutang Saranam Gacchami. Lần thứ ba, đệ tử nguyện quy Phật.
Tatiyambi Dhammang Saranam Gacchami. Lần thứ ba, đệ tử nguyện quy Phật.
Tatiyambi Sankhang Saranam Gacchami. Lần thứ ba, đệ tử nguyện quy y tăng.
Tatiyambi Sankhang Saranam Gacchami. Lần thứ ba, đệ tử nguyện quy tăng.
Panatipata Viramani Sikha Padang Sammadiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Panatipata Viramani Sikha Padang Sammadiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Adinadana Viramani Sikha Padang Sammadiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp.
Adinadana Viramani Sikha Padang Sammadiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp.
Brahmacharya Viramani Sikha Padang Sammadiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh.
Brahmacharya Viramani Sikha Padang Sammadiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh.
Musavada Viramani Sikha Padang Sammadiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Musavada Viramani Sikha Padang Sammadiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Suramiriya Macchapamada Thana Viramani Sikha Padang Samadhyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Suramiriya Macchapamada Thana Vê-ra-ma-ni-si-ca-pa-đăng Sam-ma-di-ya-mi. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất sai.
Vikala pujana viramani sikhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Vikala pujana viramani sikhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Na chakki tava dita visu kadasana mala ganta wille na manathar na manda na vipu sanathana vera mani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ca phủ nhạc kịch, thưởng thức ca phủ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Nacca vita va vita visu kada sana mala gan tawi le pana rana man dana vifu sana thana we ramani sika padang samadhiya mi. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Ucha sayana maha sayana viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàng tòa cao sang.
Ucha sayana maha sayana viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàng tòa cao sang. Íp măng a tăng gác sát măng na gác tăng phút phát tăng nhát tăng úp bồ sát tăng íp măng chá rát tên íp măng chá di hoa sang sàm ma đê hoa a bê ra chí tùm sàm ma di a mi. Chúng con nguyện tinh tăng niêm trì và quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay, nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai.
Imani akasika padani ubo satha sila vasene iman jating iman jadi besang satu kang katwa apamade na samar kitapang. Chư Phật tử đã thọ trì tam quy và phát quan cho giới, hãy chân tĩnh niệm trì trọn ngày nay và đêm nay chẳng nên dễ vui.
A ma phạn tê, chúng con xin thành kính phụng hành.
Sile na supratingyanti, sile na pukasampada, sile na nupratingyanti, tasma silang viso tha ye. Người địa giới hằng được phú túc, mạng chung thọ sinh lạc cảnh là thắng duyên chứng đắc niết bàn. Do vì hành giả nên giác lộn trì giới tịnh thanh.
Sa thú sa thú lành thay. Phật là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm Phật trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngựa mong Phật bảo đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chân chân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm vóc trọn niềm tam hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngựa mong pháp bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y tăng bảo tình thanh, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm vóc trọn niềm tam hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân hậu ý khởi sanh, ngưỡng mong tăng bảo đức lành từ dung. Chúng con thành kính đảnh lễ và kính tri ân thượng tọa Giác Đẳng đã từ bi thay mặt chư tăng trao truyền Bát Quan Trai Giới cho hàng Phật tử chúng con. Và kính mời MC đọc phần chánh văn cho bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy. Kính mời sư phụ thường.
Sa thú, chúng con kính tri ân thượng tọa Giác Đẳng và Tích Huệ Ngọc đã quyền và thọ giới dùm chúng con. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mây, Nam mô Sang Khai. Kính thưa quý vị lớp của pháp Bụt Tham Tham Bụt Tha Tham Bụt Tha Tham Má, bài học hôm nay kinh thập thượng tám pháp cần được chứng ngộ, tám giải thoát sẽ đưa sẽ do Đại Đức Pháp Kiếm giảng giải dưới sự điều hòa của Thượng Tọa Sắc Đẳng. Con xin phép đọc chính văn của bài học hôm nay. Thế nào là tám pháp cần được chứng ngộ, tám giải thoát? Tự mình có sắc, thấy các sắc, đó là giải thoát thứ nhất. Quán tưởng nội sắc là vô sắc, thấy các ngoại sắc, đó là giải thoát thứ hai. Quán tưởng sắc là tịnh, chú tâm trên suy tưởng ấy, đó là giải thoát thứ ba. Ngửa khỏi hoàn toàn sắc tưởng, diệt trừ các tưởng hữu đối, không suy tư đến những tưởng khác biệt. Giới suy tư hư không là vô biên chứng và trú, không vô biên xứ, đó là giải thoát thứ tư. Vượt khỏi hoàn toàn thức vô biên xứ, với suy tư, với suy tư không có vật gì chứng vận trú, vô sở hữu xứ, đó là giải thoát thứ sáu. Vượt khỏi hoàn toàn vô sở hữu xứ, chứng và trú phi tưởng, phi phi tưởng xứ, đó là giải thoát thứ bảy. Vượt khỏi hoàn toàn phi tưởng, phi phi tưởng xứ, chứng và trú, chứng và trú diệt thọ tưởng, đó là giải thoát thứ tám. Như vậy là tám pháp cần được chứng ngộ. Như vậy tám pháp này là chân thực như thị, không phải không như thị, không sai khác được. Như Lai giác ngộ chánh đẳng chánh giác, hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Sắc Đẳng từ bi quan hỷ những nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, xin mời chị Anika.
Nam mô Bụt Thầy giá. Con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, kính chào tất cả quý tu nữ và quý đạo hữu. Dạ, chúng con xin sám hối vì trang nhật hành chưa up Lốt lên bài mới, thành ra chúng con đọc lại là cái bài cũ. Và con xin được tiếp tục đọc cái bài học hôm nay, đó là chính pháp có nhiều tác dụng. Chính pháp tư duy về căn pháp. Chính pháp, có chính pháp có nhiều tác dụng. Có chính pháp cần được tu tập. Có chính pháp cần phải biến tri. Có chính pháp cần phải đoạn trừ. Có chính pháp chịu nhiều tai hại. Có chính pháp đưa đến thù thắng. Có chính pháp rất khó thể nhập. Có chính pháp cần được sanh khởi. Có chính pháp cần được thắng tri. Có chính pháp cần được chứng ngộ. Thế nào là chính pháp có nhiều tác dụng? Chính pháp tư duy về căn pháp. Do chánh tư duy hân hoan sinh, do hân hoan hỷ sinh, do tâm hoan hỷ thân được khinh an, do thân khinh an lạc thọ sanh, do lạc thọ tâm được định tĩnh, do thấy được, do tâm được tịnh biết được, thấy được sự vật như chân, do biết nhờ thấy như chân, yểm ly sanh, do yểm ly, ly sanh dục, do ly dục, vị ấy được giải thoát. Như vậy là chính pháp có nhiều tác dụng. Như vậy chính pháp này là thực, chân như thị, không phải như, không như thị, không thể sai khác được. Như Lai giác ngộ, chánh đẳng, chánh giác, Hòa Thượng Thích Tinh Châu dịch tuyệt. Chúng con xin kính cung thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam mô Bức Tha Giá.
Tư duy về căn pháp, chúng tôi không biết quý vị hiểu như thế nào, nhưng mà thật ra thì câu này nên sửa lời là chính pháp bắt nguồn từ chánh tư duy. Dạ, chúng ta bắt nguồn từ chánh tư duy thì nghe như vậy nó dễ hiểu hơn là chính tư duy về căn pháp. Khi mà chúng ta nói về chính pháp bắt nguồn từ chánh tư duy thì thưa quý vị, ở đây chúng ta hiểu rằng một cái nội tâm với tư duy chân chánh thì chúng ta được nhiều cái lời lạc. Thông thường chúng ta không để ý đến những này. Cái tâm mình suy nghĩ đúng, không có dục tư duy, không sân tư duy, không hại tư duy thì cuộc sống chúng ta sẽ khác như thế nào. Thì ở đây có chính pháp đề cập đến rồi, chúng ta thấy rất là rõ đây là chính pháp được bắt nguồn từ chánh tư duy. Bây giờ thì xin quý Phật tử lắng nghe rõ phần nội dung do Thượng tọa Pháp Tịnh giảng, và sau đó là phần thảo luận của Chư Tăng, một đề tài lợi lạc và rất là lý thú. Thay mặt đại chúng kính thỉnh Thượng tọa Pháp Tịnh bắt đầu cho bài giảng ngày hôm nay.
Dạ, sa thú kính chí ơn Thượng tọa Giác Đẳng để giảng nhập bài hôm nay. Dạ, Nam mô Bức Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Vị Giáo Pháp và Chúng Tăng. Kính đảnh lễ Thượng tọa Tỳ Siêu, Thượng tọa Giác Đẳng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Thiên cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiền nam tín nữ. Dạ, cảm ơn anh Nhi rất nhiều cho biết đã nghe rõ. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học qua cái phần gọi là chính pháp, đầu của cái pháp chính chi. Chính chi thì ở trong cái tựa đề bài đó là chính pháp do tư duy mà sanh ra những cái pháp căn bản này, hay là ở trong bản dịch của hòa thượng của thượng tọa Thầy Siêu đó, thì gọi là chính pháp khéo tác ý, chính pháp khéo tác ý. Trong cái phần chánh văn gọi là chính cái pháp này là những cái pháp gọi là đa tác dụng, đa tác dụng. Đây là những cái pháp đa tác dụng, chính là những cái pháp mang nhiều cái lợi lạc cho chúng ta từ ở chính cái pháp này là như vậy. Thì một lát đây thì chúng ta nghe thượng tọa Tuệ Siêu cũng như thượng tọa Nhất Đẳng sẽ nói rõ về ý nghĩa vì sao có những cái tên dịch, bản dịch khác nhau, tên gọi khác nhau, nhưng mà ở đây là dựa vào cái chi pháp này mà chúng tôi giảng, tức là chính pháp do tư duy mà phát sinh ra, do chánh tư duy, do chánh tư duy. Thì như chúng ta biết đó là có những cái tâm của chúng ta nó rất là quan trọng, cái tâm của chúng ta rất quan trọng. Cái tâm chúng ta nó với những tâm là nó có những cái khuynh hướng đi đến những cái pháp bất thiện, có những cái khuynh hướng hướng đến mà pháp thiện. Thì từ đó thì có những cái tư duy mà có thể sanh ra những cái tâm thiện, sanh ra những cái thiện pháp, và có những cái tư duy đó là sanh ra bất thiện pháp. Không vì vậy đó mà chúng ta thấy rằng trong phần Bát Chánh Đạo đó thì Đức Phật Ngài có nói là chánh tư duy, chánh tư duy. Thì chánh tư duy ở đây được xem như là cái phần trí tuệ, cũng như chánh kiến cũng là cái phần trí tuệ. Nhưng mà chánh tư duy ở đây là để chúng ta có cái suy tư chân chánh, hay là chánh tư duy tức là một lúc nào đó mà chúng ta không có cái tạp nhiễm ở trong nội tâm, không có bị lẫn pha cái phiền não ở trong nội tâm, thì ở đó cái tâm của chúng ta nó sẽ phát huy được rất là rộng lớn và lợi ích rất là rộng lớn, từ cái việc mà chúng ta bắt nguồn từ cái việc mà chúng ta có cái tư duy này, cái chánh tư duy này. Thì thì những cái tư duy mà nó có thể sanh ra những cái nền tảng gốc rễ căn cội của pháp, cái thiện pháp, thì đó là cái tư duy mà hôm nay chúng ta học. Thì trong chính cái pháp này đó, chúng tôi xin được nêu ra chính cái pháp. Ví dụ như là ở đây đó nói rằng nhờ khéo tư duy, nhờ khéo tư duy cho nên là hân hoan tâm được hân hoan phát sanh, tâm hân hoan phát sanh. Hoặc là khi nhờ tâm hân hoan như vậy thì hỷ sẽ phát sanh, khi có tâm hỷ phát sanh đó thì thân sẽ kinh an, thân sẽ kinh an. Thân kinh an như vậy thì sẽ có cái cảm thọ lạc. Khi mà có an lạc, khi có mà an lạc thì như vậy đó thì tâm sẽ được định tĩnh, tức là thân được an lạc thì tâm sẽ được định tĩnh. Do tâm định tĩnh như vậy đó thì do tâm định tĩnh như vậy nên thấy biết được như thật. Khi mà thấy biết được như thật như vậy đó thì sẽ sanh ra cái yểm ly, pháp yểm ly. Khi mà có yểm ly đó sẽ dẫn đến cái ly tham, và khi mà do có cái ly tham thì mới được giải thoát, mới được giải thoát. Thì ở đây đó chúng tôi xin được nêu ra lần lượt ở chính cái pháp này mà chúng ta biết đó là một trong những cái pháp mà giờ bắt nguồn từ ở cái chúng ta có chánh tư duy này. Thứ nhất là nhờ chúng ta có cái chánh tư duy, thì trước tiên đó là chúng ta biết rằng cái tư duy của chúng ta rất là quan trọng. Và như chúng tôi đã nói khi nãy đó, đó là có những cái tư duy mà chúng ta tư duy thì tâm bất thiện nó có thể sanh khởi lên, nhưng mà có những cái tư duy đó là tâm thiện có thể sanh khởi lên. Thì khi mà mình có tư duy, có suy tư, hay là mình có thẩm nghiệm bằng cái trí tuệ, Thì đáng lẽ đó là nhờ như vậy đó thì chúng ta mới có thể sanh lên một cái pháp hiểu biết một cách đúng đắn. Và khi mà mình có khéo tư duy như vậy đó thì tư duy ở đây đó là khéo tư duy ở đây là hay là tư duy chân chánh ở đây đó là có nghĩa là mình nghĩ giống như ngài Na Tiên này nói rồi là mình nghĩ đúng phương pháp, nghĩ đúng phương pháp. Ví dụ như một người mà mình suy nghĩ về những cái pháp mà như là các dục, thỏa thích tham thích trong các dục, hoặc là mình sân hận buồn tủi, hoặc là mình đau khổ, thì lúc đó cái tâm của mình nó không thể nào sáng suốt được, và nó đi ra một cái điều dẫn đến một cái điều đó là nội tâm bị cùng quẩn, không có thể sáng suốt được. Nhưng mà một người mà đã có khéo tư duy đó, có khéo tư duy đó là chúng ta tư duy để rồi với một cái điều gì đó trong một khía cạnh. Ví dụ như bây giờ mình nghĩ đến thứ nhất là mình nghĩ đến cái đời sống luân hồi là đau khổ, mình phải có nghĩ đến những điều đó. Tại vì mình hiểu là qua kinh, qua lời dạy của Phật, chúng ta được hiểu, được biết như là lời của Phật dạy là luân hồi là khổ đau, và có cái cuộc đời sống này đó, vì có sống cái đời sống hiện diện này đó cho nên là có sanh già bệnh chết. Mà nhờ mình có cái tư duy là do luân hồi cho nên là mình mới khổ đau, cho nên cái tư duy đó nó cũng làm cho mình hướng đến cái thiện pháp. Còn mình không có cái tư duy đó thì thật sự ra thì trong một cái dòng lẫn vẩn xung quanh á, là chúng ta thấy rằng trong cái thế thường á, thì một người chỉ suy nghĩ tới là mình chỉ sanh ra đời, là mình chỉ học hỏi nghề nghiệp, rồi mình tạo cái công ăn việc làm, rồi mình sinh sống như vậy, rồi khi mà có tiền của thì mình lại thọ hưởng, thụ hưởng cái vật chất của cải của mình thôi. Thì mình chỉ nghĩ như vậy thôi, rồi có lắm lắm thì mình chỉ là làm cho nhiều để mình để lại của cải tài sản cho con cháu mình, ví dụ như vậy. Thì như vậy thì chúng ta thấy rằng nó nằm trong cái suy nghĩ khuôn sáo tự nhiên mà trong dòng đời nó đang chi phối là thế hệ trước suy nghĩ lo cho thế hệ sau, và cứ như vậy nó diễn tiến như vậy. Thì chúng ta cứ nghĩ đi nghĩ lại những điều đó thì nó cứ nằm trong cái dòng lẫn quẩn, và cứ chúng ta làm để sống, sống rồi để sinh hoạt ăn mặc ở, lo cho cuộc sống của chúng ta, cùng lắm thì lo cho nhiều cái của cái vật chất để được hưởng thụ, cuối cùng thì chết cũng là để lại, cũng là mang, cũng không có mang theo được cái gì hết, chỉ có hai bàn tay trắng, và chúng ta chỉ có mang theo cái nghiệp thiện và nghiệp bất thiện, tức là cái hành trang mà chúng ta mang theo mà thôi. Chúng ta mang theo cái hành trang tốt, tức là thiện nghiệp, nó đỡ hơn là chúng ta mang cái hành trang xấu, đó là cái thiện bất thiện nghiệp, cái nghiệp xấu. Thì do cái tư duy như vậy đó, là tư duy trong cái khuôn sáo tự nhiên hay là khuôn sáo trong thế thường là như vậy. Nhưng mà một người có tư duy chân chánh á, là mình suy nghĩ rằng đó là vô thường. Cuộc đời này là chúng ta chết thì chúng ta sống thì chúng ta đang chịu cái sự chi phối của cái chi phối tự nhiên, định lý chung đó là vô thường, tức là biến đổi thay đổi, già nua, bệnh chết rồi ra đi là bỏ tất cả, rồi chúng ta đang chịu của cái khổ là phải có thân này thì phải chịu cái bệnh, cái già, cái đau, cái chết. Hay hoặc là khi chúng ta có đã sống trong cuộc đời này thì bằng cái cái cách mưu sinh của mình, làm cách này cách nọ, có khi thì tạo cái đời sống chén cơm manh áo nó dễ, nhưng mà có khi thì tìm cái chén cơm manh áo nó rất là khó khăn, nhọc nhằn. Rồi có khi đó thì cũng vì cái đời sống này, vì cái chén cơm manh áo này mà tạo ra nhiều cái điều tội lỗi, thì chính mình tạo những cái tội lỗi thì mình cũng gánh lấy những điều đó, chứ không ai gánh lấy cái điều đó cho chúng ta. Thì khi mà mình có suy xét về bản chất của khổ của cuộc đời, vô thường của cuộc đời, hay là vô ngã của cuộc đời đó, mình có suy xét một góc cạnh đó, mặc dù cái trí tuệ của mình cũng là một cái trí tuệ phàm phu thôi, nhưng mà nếu như mà mình chịu khó suy tư chân chánh một chút thì chúng ta nhận ra là có một cái con đường mà như Đức Phật Ngài đã vạch ra, như là Đức Phật Ngài đã giác ngộ. Tức là mình nghĩ đến cái ân đức của Phật, cái ân đức của Phật, Phật là một bậc đã giác ngộ, và cái lời dạy của Đức Phật đó là có cái khả năng hướng thượng, và tăng chúng thánh đệ tử của Đức Phật đó có cái sự thanh tịnh, có cái sự thanh tịnh. Khi mà mình có suy tư về cái ân đức của Phật thì mình mới thấy là Phật là một bậc giác ngộ và một bậc cao thượng đã giác ngộ bằng những cái sự thật, giác ngộ với những cái sự thật của thế gian này, và Ngài đã giác ngộ những điều đó, và Ngài đã chỉ dạy là những điều đó. Đó là cái pháp của Đức Phật. Khi mà mình có suy tư về ân đức của Phật, hay hoặc là mình suy tư về ân đức của giáo pháp, hoặc là mình suy tư ân đức của tăng chúng, thì đó chính là cái tư duy đúng cách. Tư duy đúng cách, nhờ cái tư duy này đó thì mình mới có thể là, vì khi mà mình có cái tư duy về cái ân đức của Phật, ân đức của pháp, ân đức của tăng một cách rõ ràng như vậy đó, thì mình mới thấy cái giá trị của Đức Phật, giá trị sự xuất hiện của Đức Phật, giá trị giáo pháp của Đức Phật hiển bày, và giá trị của sự thanh tịnh giải thoát của như các bậc tăng chúng đệ tử của Đức Phật. Thì khi mà mình hiểu được cái điều đó thì cái tâm của mình mà chúng ta mới có thể sanh được cái sự hân hoan ở trong lòng. Mà cái pháp thứ hai thì chúng ta thấy rằng chúng ta có được cái tâm hân hoan. Cái hân hoan ở đây đó, cái hân hoan ở đây đó, cái pháp thứ hai là khi tâm mà hân hoan thì hỷ mới phát sanh. Thì chúng ta thấy rằng do chúng ta đã có cái niềm tin đối với Phật, niềm tin đối với pháp, niềm tin đối với tăng, hiểu rõ được cái con đường mà Đức Phật Ngài dạy có cái khả năng hướng thượng, và cái ân đức của Phật nó cao dày, ân đức của giáo pháp cũng cao dày như vậy, và ân đức của tăng chúng cũng là sự cao dày. Ví dụ như mình hiểu rõ được cái ân đức đó, cho nên chính cái tâm của mình nó hân hoan. Chúng ta thấy là trong kinh đó, có những cái bài pháp sau khi Đức Phật Ngài giảng rồi, thì có những vị cư sĩ hay các vị bà la môn thường nói lên những cái lời nói bằng phát từ bằng ở trong cái đáy lòng của những cái vị đó. Tức là bạch Đức Thế Tôn đã mở ánh sáng cho chúng con, đã vượng dậy những cái vật mà đã bị ngã, và xua tan đi những cái bóng tối, và Đức Thế Tôn đã mang lại cái sự thật. Tức là những cái vị bà la môn hay là những vị cư sĩ sau khi nghe lời dạy của Đức Phật thì bấy lâu nay đó là họ chưa từng nghe những điều đó, chưa từng biết những điều đó, và chưa từng có cái hiểu những điều đó. Mà bây giờ họ hiểu được thì tâm của họ có được cái sự hân hoan. Cũng như vậy thì đối với một người tu Phật của mình đó, thì mình hiểu Đức Phật không phải là mình hiểu Đức Phật, hay hoặc là mình hiểu giáo pháp của Đức Phật, hoặc là mình hiểu cái sự thanh tịnh của tăng chúng đó, không phải là cái gì đó là cái giáo điều buộc mình phải tin, không phải, mà không phải buộc mình phải cố để tạo làm sao tiện cái niềm tin hay là cái sự hân hoan của chính mình. Do mình hiểu rằng Đức Phật đã giác ngộ, hiểu được cái khả năng giá trị, khả năng lời dạy của Đức Phật, tức là giáo pháp của Đức Phật, và mình tin được cái sự thanh tịnh của tăng chúng là một những ai mà thực hành lời dạy của Đức Phật một cách chân chánh, thì người ấy sẽ có được cái sự thanh tịnh và giải thoát như là tăng chúng. Thì khi mà mình hiểu được như vậy đó, thì cái tâm của mình thật là hoan hỷ, mình hân hoan, mình hân hoan ở trong lòng. Cái hân hoan ở đây đó, tức là cái tinh thần của mình nó phấn chấn, nó phấn chấn, nó hưng phấn để cho cái tinh thần mình nó tạo một cách thoải mái. Ví dụ như chúng ta thấy rằng mình ở trong tâm của mình mà một khi mà mình thoải mái thì ở trong lòng của mình, trong tâm của mình là thoải mái rồi đó, cho nên là tâm của mình dễ dàng dẫn đến những cái sự hoan hỷ. Còn cái tâm của mình nó một khi nó khó chịu, nó day dứt, chưa có kể là chúng ta giận buồn ai đó, thì chúng ta không thể nào mà nghĩ ra những cái điều tốt đâu. Một khi mà chúng ta đã giận, đã buồn phiền, đã cảm thấy khó chịu, thì chúng ta không nghĩ ra những cái gì mà cái lối thoát tốt hơn. Mà chỉ có khi nào ở trong tâm của mình cảm thấy hân hoan, cảm thấy thoải mái, thì lúc đó mình mới có thể thấy được cái điều mà mình cần phải tìm. Ví dụ như chúng ta thấy rằng là một cái người mà tìm hiểu lời dạy của Đức Phật, thì chúng ta học qua học mình không đi sâu đi sát ở các cái giáo lý của các tôn giáo khác, và chúng ta chỉ tìm hiểu ở nơi cái lời dạy của Đức Phật, thì chúng ta sẽ thấy rằng chính cái lời dạy của Đức Phật đã đem lại cái sự an lạc cho mình rất là nhiều. An lạc là ở chỗ là khi chúng ta có được cái suy tư, chúng ta có cái thực nghiệm, chúng ta có cái sự thực hành bằng những cái điều mà chúng ta đã hiểu qua cái lời dạy của Đức Phật, thì chúng ta sẽ tìm được cái nguồn an lạc từ ở nơi chúng ta đã thấy. Cho nên là khi đó cái tâm của mình mới hoan hỷ. Ví dụ như chúng ta đọc ở trong kinh, chúng ta bắt gặp một cái đoạn kinh nào ở trong chánh văn, chánh kinh đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng mình suy tư cái lời dạy của Đức Phật, mình sẽ thấy là hoan hỷ. Bởi Đức Phật người ta còn nhận định, các nhà học giả người ta còn nhận định Đức Phật đứng về phương diện nào thì Đức Phật Ngài có mặt ở phương diện đó. Ví dụ về phương diện giáo dục thì Ngài là một bậc giáo dục trên các bậc giáo dục, trên những người giáo dục khác, những hạng người giáo dục khác. Rồi đứng về góc độ khoa học thì Ngài có thể là trên những nhà khoa học, bởi vì Ngài đã phát minh ra những cái, đã thấy ra những cái mà cách nay đã trên hơn 25 thế kỷ. Thì ở đây chúng tôi muốn nói tức là Đức Phật đứng ở góc độ nào thì Ngài cũng là một bậc thầy trong các cái góc độ đó, ở lãnh vực đó. Thì ở đây muốn nói tức là khi mà mình hiểu được cái lời dạy của Đức Phật, dù là mình thực hành với lời dạy của Đức Phật, hoặc là mình kính tin lại Đức Phật, hay hoặc là mình khởi cái niềm tin suy niệm về lời dạy của Đức Phật, thì mình cũng cảm thấy nó quan hệ. Bởi vì mình lại Đức Phật là tỏ cái lòng tôn kính đối với Đức Phật, chứ không, Phật cũng không bắt buộc mình phải lại Phật, mà mình lại là bởi vì cái điều mà Đức Phật Ngài đã giác ngộ được. Rồi cái lời dạy của Đức Phật mình đọc ở trong kinh thì mình mới thấy thấm thía qua từng câu, từng chữ, từng lời như vậy. Mình có suy tư, không phải là không có suy tư. Suy tư cái lời dạy Đức Phật thì mình mới thấy cái giá trị. Từ cái mình có suy tư lời dạy của Đức Phật như vậy đó, thì mình mới, cái tâm của mình nó mới thật sự là hân hoan. Mình học pháp cũng cảm thấy vui. Mặc dù là chúng ta thấy rằng có những người đó, quý vị thấy rằng không có duyên. Không có duyên tức là họ mà đọc tới một câu kinh là họ chán rồi, hoặc là họ tụng một đoạn, một bài kinh, một thời kinh, chưa có thời kinh, họ vô họ tụng kinh là họ buồn ngủ rồi. Hoặc là họ đọc một cái đoạn kinh trong chánh văn, trong chánh kinh thì họ cảm thấy chán. Chán là gì? Họ nghĩ mình không hiểu. Nhưng mà một người đã có cái duyên rồi đó, có cái duyên lành, tức là mình đã có từng học Phật pháp từ thời quá khứ, hay hoặc là mình đã có tạo cái duyên trong đời sống hiện tại này, mình cố tâm mình học thì mình mới hiểu được cái lời dạy của Đức Phật, thì cho nên là mình cũng mới có là tìm tòi được, mới có thể tìm tòi được. Mình mới tìm tòi cả ở trên phương diện pháp học mình có thể tìm tòi được. Rồi khi mà mình tìm tòi như vậy thì mình mới thấy được á, là một người mà tu tập á, chúng ta thấy rằng một người mà tu thiền như vậy, do cái tâm của mình nó ân quan như vậy, cho nên là mình mới có thể cảm thấy là mình quan hỷ ở trong cái pháp học hay là pháp hành của Đức Phật từ ở trong nội tâm. Cái điều này không phải là mình gượng ép, không phải là ai gượng ép mình, mà mình cũng không gượng ép, không phải cố gắng gượng ép, mà tự là ở trong lòng của mình, trong tâm của mình thấy ra được những điều đó, là bắt nguồn từ ở cái mình hân hoan, và do có hân hoan như vậy cho nên là mình mới sanh tâm quan hỷ. Cũng như là ở trong kinh Pháp Cú ấy, Đức Phật có dạy rằng tỷ kheo thích pháp, mến pháp, tâm tư thường suy niệm chánh pháp, sẽ không rời bỏ chánh pháp. Vì mình có thích, có mến thì mình quan hỷ ở trong cái pháp của Đức Phật, và do mình có thích, có mến lời dạy của Đức Phật, pháp của Đức Phật đó, cho nên là thường xuyên cái tâm của mình thường gắn bó với pháp của Đức Phật, tức là dựa trên pháp hành mà người đó sẽ không rời bỏ được, họ tìm được cái niềm an lạc ở trong đó. Và cái pháp thứ ba ở đây đó, thì như là chúng ta thấy nó có sự liên kết với nhau, là do rằng khi mà tâm mình có quan hỷ rồi đó, khi tâm có quan hỷ thì thân có kinh an. Thì trước tiên đó, chúng ta thấy rằng là cái tâm mình nó có quan hỷ, cái hỷ ở đây đó là một cái trạng thái thích thú của tâm, một cái trạng thái no vui do nhờ mình sự hân hoan đó, đó là do chúng ta có hân hoan mới sanh hỷ. Và khi mà cái pháp thứ ba đó là do chúng ta có hỷ, cho nên là tâm thân chúng ta mới được khinh an được, thì bây giờ cái tâm của chúng ta có quan hỷ, chúng tôi xin thưa rằng á, ví dụ như ví dụ như ở bên ngoài đó, mình được cái này, được cái kia. Ví dụ như mình thích được chiếc xe đẹp, xe có giá trị. Khi mà mình có được chiếc xe có giá trị đó, là do cái chiếc xe đó nó có, là vì mình mong muốn mà nó có, mình tìm kiếm mà nó có. Thì cái đó đó, sự thật ra đó, nó không thể bền vững được. Bởi vì chúng ta thấy rằng, ví dụ như là cái tâm lý của mình á, một lúc mà mình ưa thích cái gì thì mình tìm cho được cái đó. Tìm cho được cái đó thì khi có cái đó đó, một thời gian sau đó, thì chúng ta có thể dễ dàng nhàm chán cái đó, Ví dụ như là đối với mình á, mình thích chiếc xe đó, thì chiếc xe đó nó là mới, nhưng mà một thời gian sau thì nó lại là cũ. Nó là cũ, ví dụ như hết cái đời này thì qua cái đời khác, thì cái đời của mình mà mình ưa thích nó lại tiếp tục. Có những người đó, chúng ta đó, họ ưa chơi xe, tức là họ ưa thích tìm sưu tầm những cái loại xe đời nào mà mới nhất thì họ lại đi tìm cái đó. Thì khi mà tìm cái đó qua một thời gian sau thì họ chán, họ bán cái đó đi, họ lại tìm cái mẫu mới nữa, cái mẫu xe mới nữa. Thì ở đây đó, cái niềm vui mà chúng ta có từ bên ngoài đó, nó không bền vững. Hay là cái niềm vui đó nó sự thật ra là bắt nguồn từ ở cái chúng ta muốn tìm có, và khi có nó đáp ứng gọi là cái mong muốn của mình đó, thì mình mới thấy rằng nó vui. Thì cái vui đó nó không bền vững, và nó mượn từ ở bên ngoài hay từ ở một cái nào đó khác ngoài chính mình ra. Nhưng mà cái no vui, cái quan hỷ ở trong Phật pháp ở đây đó là bởi vì chính cái điều đó nó làm cho mình ở trong nội tâm mình nó tự động nó quan hỷ ở trong đó. Mà trong kinh mô tả là ví dụ như cái hỷ mà nó tạo cho cái thân tâm mình nó nhẹ nhàng, tạo cho cái thân của mình nhẹ nhàng, tạo cho cái sự hỷ, tức là cái niềm no vui ở trong Phật pháp nó gắn bó như vậy. Thì mình nói như vậy đó có nghĩa là ví dụ như là một người nào mà mình làm cái công việc gì mà mình do mình thích cái công việc đó thì mình làm một cách hăng say, làm một cách không biết mệt, cũng như vậy ở trong Phật pháp, mà khi mà ở một người mà có cái nội tâm á, cái nội tâm mà quan hỷ trong cái pháp mà mình thực hành đó, thì thật sự là cái người đó mới gắn bó với lại cái đề mục, cái đề tài mà mình đang tu tập, hay hoặc là cái Phật ngôn mà mình đang suy tư. Chúng tôi xin thưa như vậy, mình suy tư mình mới tìm ra những cái điều đó. Chúng ta biết rằng Phật pháp thì là thâm sâu, và đứng ở góc độ nào thì chúng ta cũng có thể nhìn ở nơi đấy lời dạy của Đức Phật được, và chúng ta có một cái tầm nhìn sâu hơn thì chúng ta sẽ thấy được cái khả năng Phật pháp nó màu nhiệm, nó sâu xa, và nó mang nhiều cái lợi ích ở trong cái lời dạy của Đức Phật. Thì với một người mà mình quan hỷ với những cái điều gì đó, thì thật sự ra thì mình mới gắn bó những cái điều đó một cách lâu dài. Và chính cái điều mà trong Phật pháp đó là do mình có quan hỷ cho nên là thân mình mới có cái kinh an. Thân mình mới có cái kinh an. Cái kinh an ở đây đó là thân của chúng ta cảm thấy nó dễ chịu. Ví dụ như một người mà đang định, ví dụ như quý vị mà ngồi thiền đó, ngồi thiền đó, ở ban đầu đó thì quý vị chưa có cái định tâm, thì quý vị mới, hoặc là quý vị ngồi thiền mà quý vị chưa có định tâm đó, thì quý vị mới thấy là cái tê chân, cái đau lưng, cái nhức mỏi, cái này cái nọ, cái gục gạch hay là cái hô trầm. Nhưng mà đến khi mà quý vị vượt qua những cái trạng thái đó, tâm mình có định, thì mình sẽ là không có những cái trạng thái đó. Mặc dù là khi mà mình chưa tu tập, chưa cái ngồi thiền, hay hoặc là mình tâm mình chưa định á, thì mình ngồi độ khoảng chừng 20 phút hoặc 30 phút là chân mình tê cứng hết. Nhưng mà một lúc nào đó, cái do mình có cái chỉ lạc ở trong cái pháp á, thì mình mới là cái thân của mình nó cảm thấy cái sự thoải mái ở đó. Ví dụ như quý vị thấy rằng á, những cái người mà ngồi thiền mà do là họ thích hành thiền, rồi họ khi mà hành thiền như vậy, họ thấy được cái niềm hỷ lạc ở trong cái pháp đó, cho nên là họ ngồi có thể là nửa một tiếng hoặc là hơn một tiếng hoặc hai ba tiếng thì cái chuyện đó là chuyện bình thường, họ có thể làm được. Nhưng mà nếu như mà mình không có cái định tâm thì cái việc mà ngồi khoảng chừng 20 phút, 15-20 phút là chúng ta sẽ thấy rằng nó tê, nó nhức, nó khó, nó chịu như thế nào. Thì người ta có nói một cái câu cái thân của mình mà được khỏe mạnh á, thì mình sẽ ít bệnh. Cái thân của mình khỏe mạnh như vậy thì cái thân của mình nó khỏe mạnh thì mình sẽ ít bệnh đi. Và nhờ như vậy thì mình mới cái sự quan hỷ của mình nó mới lâu dài được. Lâu dài được trong cái điều mà mình đang thực hành. Thí dụ như bây giờ chúng tôi nói rằng một người mà học pháp của Đức Phật, suy tư về lời dạy Đức Phật, thì người đó cũng có thể tìm được cái niềm hỷ lạc ở trong đó rồi. Rồi một người mà hành pháp của Đức Phật, hành pháp ở đây chúng tôi muốn nói ở khía cạnh hành thiền đó, hành thiền đó, thì mình có được cái niềm hỷ lạc trong cái việc mà mình được hành thiền. Thì chính nó tạo cho cái thân của mình nó khinh an, nó khỏe mạnh. Và niềm vui ở trong Phật pháp á, nó là một cái niềm vui gắn bó, làm cho mình có một cái niềm vui nó bền vững. Và khi mà mình có cái sự quan hỷ như vậy đó, thì nó mới thật sự là cái sự tiến bộ ở trong nội tâm của mình. Thì cái pháp thứ tư ở đây đó, cái pháp thứ tư đó, thì là khi mà mình có thân mình có khinh an rồi đó, thì mình sẽ cảm thấy có được cái cảm thọ lạc. Hay là tỳ đàm thì quý vị biết rằng cái thọ khổ hay là thọ lạc, mà mình cái thọ lạc đó, ở đây đó, theo tỳ đàm thì cứ phân ra năm loại thọ: thọ khổ là thọ khổ của thân, thọ lạc là thọ lạc của thân, thọ hỷ là thọ hỷ của tâm, thọ ưu là thọ ưu của tâm, và thọ xả là thọ không khổ không lạc đó. Thì là một cái trạng thái của tâm. Thì ở đây đó, khi mà thân mình đã có khinh an như vậy, tức là cái thân mình nó khỏe khoắn, nó mạnh khỏe, thì cái cảm thọ của mình nó cảm thấy nó sảng khoái, nó vui vẻ. Và thân khỏe khoắn như vậy thì tạo cái sự thoải mái, cái thân của mình nó cũng cảm thấy cái sự thoải mái ở trong đó hiện khởi lên. Và chúng ta để ý một điều đó là một khi mà thân của mình nó bệnh rồi đó, thì mình làm biến, mình không chịu, mình không thể nào mà vượt, mình không thể nào cưỡng nổi. Cưỡng nổi ở chỗ là mình muốn yên thân để mà mình học một câu kinh, học một câu pháp, hay hoặc là mình thân mà mình bệnh rồi đó thì mình nhớ đến Phật pháp. Ở đây chúng tôi muốn nói là cái người mà chưa có vững đó, một người mà chưa có được một cái sự vững chắc được ở trong Phật pháp, trong cái việc hành pháp của mình, thì một khi mà mình gặp được một cái, mình bị một cái chứng bệnh hay là cái thân của mình không được thoải mái, thì mình không thể nào mà mình ngồi thiền, hoặc là mình học kinh, hoặc là mình suy tư đến lời dạy của Đức Phật một cách rõ ràng được. Và một khi mà mình bệnh rồi đó, thì mình không thể nhớ được những cái điều gì hết được, hoàn toàn được hết. Nó làm cho thân của mình nó đau đớn, cảm thấy nó khổ, nó đau nhức đầu này, đau nhức đầu kia. Mình nhớ được một câu Phật ngôn nó cũng là một vấn đề khó khăn rồi. Bởi vì như người ta mới nói là không thể có được một cái trí tuệ minh mẫn trong một cái cơ thể bệnh hoạn được. Ví dụ như là cái thân và tâm của mình á, nó có cái sự liên hệ với nhau, nó có sự liên hệ với nhau. Cái mà thường, bởi vậy cho nên là mà thân mà thường là thân mà cảm giác đau khổ bị xúc chạm từ nóng lạnh, hoặc là từ cái gì va chạm vào cho thân mình đau đớn, thì mình không thể nói là cái tâm của mình có thể là dễ chịu được, mà cái tâm của mình lập tức là tạo nên cái sự khó chịu. Cũng như vậy là một khi mà thân thể của mình nó không được khỏe mạnh rồi đó, thì cái trí tuệ của mình không thể nào mà có được cái sự minh mẫn. Cho nên ở đây đó là thân chúng ta có an ổn, nhẹ nhàng, hay là có được cái cảm giác thọ lạc rồi đó, thì mình mới cảm thấy thoải mái ở trong nội tâm được. Đó là cái pháp thứ tư. Và do rằng cái pháp thứ năm ở đây đó là khi mà thân mình đã có thọ lạc rồi đó, thì tâm mình mới có thể định tĩnh được. Như vậy thì thân và tâm của chúng ta nó có cái sự liên kết với nhau, và trong A Tỳ Đàm có những cái tâm sở, gọi là tâm sở khinh thân và khinh tâm, thích thân và thích tâm, thuần thân và thuần tâm. Thì ở đây cũng muốn nói đến, tức là cái thân và tâm của mình nó có cái sự tương tác với nhau. Một khi là mình đang tu tập, và chính những cái tâm sở đó nó làm cho mình được phát triển lên, và nó là những cái tâm sở thuộc tịnh hảo biến hành, đến là nó nằm ở trong những cái tâm thiện. Và khi mà thân của mình được thọ lạc thì tâm của mình mới có thể bình tĩnh được. Chúng ta thấy rằng nó rất là quan trọng, rất là quan trọng. Và khi mà thân khỏe mạnh thì tâm dễ dàng định tĩnh. Thì ở đây chúng tôi muốn nói rất là cái tâm mà định tĩnh thì nó cũng được nhiều cái yếu tố, được nhiều cái yếu tố. Ví dụ như mình nói rằng một cái người mà tu tập đó, tu thiền cũng vậy, trước tiên là mình phải chuẩn bị cho mình một cái tâm lý là mình sẽ dứt khoát, mình cố gắng mình dứt khoát, dứt bỏ được cái gì mình dứt bỏ. Tức là dứt bỏ những cái pháp ràng buộc, những cái sự ràng buộc, nào là gia đình, nào là sự nghiệp, nào là nhớ cái này nhớ cái kia, là chúng ta tạm gác nó qua một bên, hay là bỏ nó hẳn qua một bên, để rồi chúng ta dành trọn vẹn cái tâm của chúng ta hướng về cái đề mục mà chúng ta tu tập, hay là cái pháp mà chúng ta hành trì. Thì như vậy thì cái tâm mà định tĩnh nó phải nói là có kết hiệp nhiều cái yếu tố. Ví dụ như mình chọn một cái không gian thích hợp, tức là không có ồn ào, không quá động, cũng không có những cái trở ngại hay cái chướng ngại cho cái sự tu tập của mình, thì mình mới có thể là định tâm, định tĩnh được. Thì cái thân mình nó đã ổn rồi đó, thì bây giờ cái tâm của mình sẽ dễ dàng đi đến cái sự định tĩnh, định tĩnh. Và cái pháp thứ sáu ở đây đó là do tâm định tĩnh cho nên là thấy được những cái thấy biết được sự thật. Ở đây cái điều này rất là quan trọng, rất là quan trọng. Bởi vì trong Phật pháp có một điều đó là gọi là cái ba nền tảng ở trong Phật pháp đó, đó là hay là gọi là ba cái pháp để tu học hành trì đó, tức là giới vô lậu học, định vô lậu học, gọi là tuệ vô lậu học. Thì hay là ở trong kinh gọi là giới là điều nền tảng để cho định sanh khởi, và định được vững chắc thì trí tuệ mới phát sanh. Và ở đây đó, khi mà tâm được định tĩnh, cái tâm của mình được định tĩnh, ví dụ như quý vị biết rằng cái tâm của mình nó khó định tĩnh, mà cái tâm định tĩnh tức là mình phải có cái sự an trú hay là yên lặng. Tâm định tĩnh ở đây tức là cái tâm mình được an trú trong một cái đề mục, hay hoặc là mình được yên lặng, không bị khuấy động bởi những cái trần cảnh. Ví dụ như quý vị biết rằng tâm của mình thường thường là bị chao đảo ở trong các cái trần cảnh, nào là cảnh đó hoặc mắt thấy hoặc tai nghe ở hiện tại, hoặc nó thuộc về tưởng tri, nó thuộc về ở cảnh quá khứ, bây giờ nó trở thành ở trong cái cảnh pháp của mình. Mình nhớ lại những điều đó làm cho cái tâm của mình nó phân tán, làm cho cái tâm của mình phần này phân tán ra. Thì cái trần cảnh là một cái điều gì để cho tâm bị phân, cái tâm của mình nó bị chi phối ở trong những cái trần cảnh đó, cảnh sắc, cảnh trinh, cảnh hương, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp chẳng hạn. Thì tâm mình bị chi phối trong những cái trần cảnh đó, cho nên là tâm của mình nó khó định tĩnh được. Mà bây giờ đó, muốn do tâm có định tĩnh, cho nên là tâm của mình có trú trên một cái đề mục. Như là một người mà tu tập, ví dụ như mình thấy rằng một người mà tu tập ở trên đề mục hơi thở, tức là mình nhờ có niệm và định, hay là có chánh niệm và tỉnh giác đó, cho nên là mình trú mục trên cái đề mục hơi thở của mình, tức là hơi thở ra vô, mạnh yếu, lên xuống, vị ấy phải ghi nhận. Thì do mình có cái trú trên đề mục hoặc hơi thở như vậy đó, thì cái tâm của mình mới là định tĩnh được. Mà mình có định tĩnh thì mình mới thấy được là, bởi vậy cho nên là chúng ta mới thấy rằng á, là chánh niệm và tỉnh giác á, là hai cái pháp để làm cho cái vị hành giả phát sanh trí tuệ. Là khi mà có được cái sự định tĩnh hay là cái chánh niệm một cách bền vững bền chắc á, thì cái tâm mới định tĩnh. Và tâm định tĩnh như vậy thì không có bị sự chi phối của các cái dục, cho nên là cái tâm của mình sở dĩ mà mình bị tối đen, bị mê mờ đó, là do mình có một cái khuynh hướng, cái tâm khuynh hướng chạy theo các dục. Bởi vậy cho nên là trong kinh Pháp Cú có Đức Phật có dạy đó là khó nắm giữ khinh động theo các dục quay cuồng, lành thay điều phục tâm, tâm điều phục an lạc đến, tâm điều phục lạc đến. Tức là cái tâm của mình nó bị khinh động, nó bị chao động theo các cái trần cảnh. Nhưng mà một người mà đã có một cái phương pháp, đã có một cái phương pháp định tĩnh ở nội tâm, tức là mình trú vững ở trên một cái đề mục đó là đề mục hơi thở, đề mục đó là đề mục đất, đề mục nước, tùy theo cái đề mục nào để mình gắn tâm ở trong những cái đề mục đó, không có bị chao đảo, không có bị vọng tâm ở trong, phóng tâm ở trong các cái trần cảnh đó, thì cái tâm mình nó mới định tĩnh. Và khi mà tâm định tĩnh thì mình mới thấy rõ được cái bản chất thật của nó. Cũng như quý vị thấy rằng cái mặt hồ nước của chúng ta, khi mà nó lặng đi, nó không bị gió thổi gợn sóng, không bị một cái vật thể gì quăng vào trong đó để nó làm sống dậy mặt nước, thì hả, mặt nước lăn tăn thì mình không thể nào thấy được ở dưới đáy hồ là cái gì. Nhưng mà một khi mặt nước nó được bừng phẳng, nó được bằng phẳng, nó được định tĩnh, nó được yên tĩnh, thì bây giờ mình mới có thể thấy được dưới đáy hồ có cái gì. Cũng như vậy, với một người mà tâm định tĩnh thì cái trí tuệ nó mới phát sanh. Và cái thấy ở đây là thấy cái gì? Cái tâm định tĩnh như vậy là mình thấy được cái sự thật của nó. Sự thật á, thì sự thật á, thì ở đây đó chúng ta biết rằng cái sự thật thì sự thật ở đây muốn nói đến cái pháp mà tức là cái
cái sự thật hiển nhiên ở trong cả pháp hữu vi đó. Tức là cái pháp hữu vi là thân và tâm của mình, hay là những pháp được tạo tác ra, nói chung là như vậy. Nhưng mà nói nó gọn là tức là chỉ cho cái thân và tâm của mình, hay là thân năm quẩn của mình. Sắc quẩn là chỉ cho sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn, đó là chỉ cái thành phần danh quẩn, thành phần danh quẩn. Nhưng mà chính cái đó nó làm cho cái sự chi phối tác động, làm cho cái tâm của mình không thể định tĩnh. Và khi mà mình tâm mình định tĩnh rồi đó, thì mình mới thấy rõ được cái gì là sự thật, sự thật. Bởi vì với một người mà thực hành thiền quán á, nhờ cái chánh niệm một cách bền vững, chánh niệm và tỉnh giác một cách vững chắc đó, thì cái trí tuệ mới phát sanh, mà vị ấy mới thấy được cái sự sanh diệt của năm quẩn này. Đó là cái thấy thật của nó, thấy thật của nó, biết như thật của nó, hay hoặc là biết được cái nguồn cội, biết được cái sự sanh tử luân hồi của chúng sanh là do ái niệm. Mà cái ái niệm, cái tham ái á, nó bắt nguồn từ ở cái ái ở trong sắc quẩn, ái trong thọ quẩn, ái trong tưởng quẩn, ái trong hành quẩn, ái trong thức quẩn. Cái ái nó gắn liền với lại năng quẩn này. Như vậy thì mình hiểu được cái nguồn cội, cái nguyên nhân, cái gốc rễ của nó. Tức là Đức Phật này dạy rằng cái khổ này có đó là hiện khởi của năng quẩn này. Cái khổ này chính là hiện khởi của năng quẩn. Mà cái khổ này có đó, nó bắt nguồn từ ở cái tập đế, tức là bắt nguồn từ ở cái tham ái mà ra. Mà do vậy đó, thì cái người mà biết rõ được cái sự tập, cái sự hiển nhiên của mỗi pháp đó như vậy, vốn là như vậy. Bởi vì cái pháp mà nói là sự khổ là cái kết quả, nhưng mà cái nguyên nhân mà sinh ra khổ đó là cái tập đế hay là cái tham ái. Và vì vậy cho nên là cái vị mà cái pháp thứ sáu ở đây là nói đến cái vị mà thấy rõ được nhờ cái định tĩnh, cho nên biết rõ được những cái sự thật đó. Bởi vì các pháp đang chịu, cả thân và tâm của mình đang chịu sự chi phối của vô thường, khổ, vô ngã. Với cái tâm định tĩnh, cái tâm chánh niệm đó, thì cái vị ấy mới có thể thấy được cái sự thật diễn biến trong mỗi khắc, mỗi sắc na như vậy. Và cái pháp thứ bảy ở đây đó, thấy biết như thật sẽ sanh ra yểm ly. Yểm ly trước tiên đó là chúng ta biết rằng thấy biết cái gì. Thấy biết đây là thấy biết bằng trí tuệ. Thấy biết bằng trí tuệ. Nhưng ngày Na Tiên ngày trình bày đó, trí tuệ nó có những cái tướng như thế nào? Trí tuệ là nó có tướng soi sáng, nó soi sáng ở trong bóng tối, hay là nó có tướng là cắt đứt, tức là nó cắt đứt đi những cái phiền não, những cái lậu hoặc, những cái phiền não. Như vậy đó là cái trí tuệ. Mà trí tuệ đó, nó soi sáng giống như là trong kinh nói rằng là chính cái nhờ cái chánh niệm một cách bền chắc, chánh niệm và tỉnh giác một cách vững bền á, thì cái trí tuệ nó phát sanh. Và trí tuệ phát sanh như vậy á, thì mới cắt đứt được những cái phiền não, cắt đứt những cái phiền não. Cũng như là trong kinh nói là hả minh sanh thì vô minh diệt, minh sanh thì vô minh diệt. Ở nơi nào xuất hiện của bóng của ánh sáng thì bóng tối ở nơi đó sẽ tiêu dần. Cũng như là minh sanh á là vô minh diệt thôi. Thì cái điều ở đây đó là thấy rõ được cái bản chất của danh và sắc, của thân và tâm này, điều đó rất là quan trọng. Bởi vì thấy được cái sự vô thường là sự sanh diệt của thân và tâm, mà chỉ có cái người mà chánh niệm đó, chỉ có cái người chánh niệm mới thấy được một cách sanh diệt mau lẹ ở trong thân và tâm mình thôi. Mình từ thường thường thấy cái cây ngã xuống và nói là cái cây đó nó bị ngã, thì cái quá trình mà mình thấy đó, cái cây mà ngã xuống đó, thì nó cũng là lâu rồi. Nhưng mà cái người mà do có cái chánh niệm mới thấy được cái sự sanh diệt biến diệt, tức là chịu sự chi phối của vô thường đó, nằm ở trong danh quẩn này, trong sắc quẩn này, thọ quẩn này, tưởng quẩn này, thức quẩn này, nhờ cái gì? Nhờ vị ấy có chánh niệm. Cho nên là vị ấy mới có thấy rằng cái nguồn gốc mà đưa đến cái thấy rằng sanh là khổ đó, cho nên vị ấy mới sợ đến cái sự sanh tử luân hồi. Chữ yếm ly ở đây đó, yếm ly ở đây tức là vị ấy nhàm chán đó. Yếm ly ở đây là nhàm chán. Cái gì mà mình ưa thích thì mình đi tìm kiếm, nhưng mà mình nhàm chán rồi á thì mình lại ngán ngẩm với cái điều đó. Cái điều gì cũng vậy, mình vì mình ham hưởng dục cho nên là mình có thiện khởi ở trong cõi dục, rồi mình ham có tái sanh á, cho nên là mình mới tái sanh ở cảnh giới này, cảnh giới nọ. Nhưng mà một khi đã yểm ly, tức là nhàm chán những điều đó rồi đó, thì cái điều đó nó, một khi mình đã nhàm chán rồi thì cái điều đó nó không thể sanh khởi với mình được, nó không thể sanh khởi với mình. Như vậy thì ở đây cái pháp thứ bảy chúng ta thấy rằng thấy biết như thật sẽ sanh ra yểm ly. Thấy biết như thật sẽ sanh ra yểm ly. Và khi mà cái pháp thứ tám ở đây đó là khi yểm ly thì sẽ sanh ra ly tham. Ly tham, một khi mà mình đã nhàm chán rồi đó thì mình mới lìa bỏ được cái tham ái đối với sắc quẩn, tham ái với thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Đó là mình tham ái với cái thân năm quẩn này, hoặc là tham ái trong cái đời sống luân hồi. Mình muốn sanh là cảnh giới này để hưởng phước, mình sanh cảnh giới kia để hưởng phước, vân vân. Hoặc là mình sanh để được cái này, được cái kia, bởi vì mình ham muốn những cái điều đó, cho nên là mình mới có mà. Nhưng mà do rằng cái người đó yểm ly cho nên là mình mới ly tham. Ly tham ở đây đó, cái tham ở đây muốn nói đến, nói theo trong chi pháp là sở hữu tham, tâm sở tham. Nhưng mà hay nói là tham ái, tức là cái sự, tức là ái ở đây chỉ cho cái dục, dục ái, sắc ái, vô sắc ái, hay hoặc là còn nhiều khía cạnh nữa. Nhưng mà dục ái tức là ái để tái sanh trong cõi dục, sắc ái tức là ái tái sanh trong cõi sắc, vô sắc ái tức là ái tái sanh trong cõi vô sắc. Vì có ái trong dục ái, ái, dục ái, sắc ái, vô sắc ái, cho nên hiện khởi trong ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Vì như vậy thì do yểm ly cho nên là đi đến ly tham, dẫn đến ly tham. Và khi mà ly tham rồi á, cái pháp thứ 9 ở đây chúng ta do ly tham được giải thoát. Thì chúng ta thấy rằng ở trong dòng sanh tử luân hồi của chúng sanh á, tức là nếu nói đến phiền não, nó là cái nhân gốc, cái căn gốc để dẫn đến luân hồi đó, đó là vô minh, tham ái và chấp thủ. Cho nên là một người mà đoạn tận được tham thì đồng nghĩa là vị ấy được giải thoát, đồng nghĩa là vị ấy sẽ được giải thoát. Tham ở đây nó có nhiều khía cạnh, nhưng mà ly tham là không còn cái quyến luyến với một cái gì hết á, không còn tìm cầu với một cái gì nữa. Và do không có quyến luyến, không có tìm cầu với một cái cảnh gì mà mình vướng mắc trong đó, cho nên là mình được giải thoát mà thôi. Ví dụ như mình không còn quyến luyến tham cầu ở trong dục cảnh, trần cảnh dục, thì mình không thể tái sanh đến cõi dục. Hoặc là mình không còn tham cầu sự tái sanh nữa, cho nên là mình không còn tái sanh. Hay hoặc là nói rằng mình không tham cầu ở trong dục ái, sắc ái và vô sắc ái, cho nên là mình không hiện khởi trong ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới nữa. Và vì có ái cho nên là có cái nguyên nhân sanh tử luân hồi, đó là khổ. Cho nên là diệt được ái hay là diệt được tập đế, tức là diệt được tập đế thì khổ đế không còn hiện khởi. Mà muốn được diệt được tập đế đó là mình tu con đường đạo đế, con đường đạo đế, tức là tu bát chánh đạo hay là tu giới, tu định hay là tu tuệ. Thì khi mà một người đã ly tham được giải thoát rồi thì giống như là cái nước, cái nước đó, nó không thể thấm được cái lá sen, dù là bỏ ở đâu cũng không có nhiễm được cái nước nữa, cái lá sen nó không có dính nước. Và như vậy thì ở đây đó chúng ta thấy rằng giải thoát là một trạng thái vượt ra khỏi cái gì. Giải thoát là một cái trạng thái ở nội tâm, vượt ra khỏi dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu, tức là những cái pháp ngâm tẩm nhận chìm chúng sanh sanh tử luân hồi. Và một cái người giải thoát tức là không chịu sự chi phối của dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu đó, cho nên là vị ấy hoàn toàn giải thoát. Thứ hai là giải thoát tất cả các cái phiền não, nói chung là như vậy. Thì như vậy thì nói đến những pháp này đó, là những cái pháp này đó là những cái pháp thiện, những cái pháp này nó có cái khuynh hướng đem lại nhiều cái lợi ích cho cho cái vị hành giả tu tập hay là một cái người tu Phật ở trong đạo Phật là như vậy. Thì qua đây thì chúng tôi xin trình bày về chín cái pháp như vậy. Trước khi dứt lời thì chúng tôi xin lặp lại chín cái pháp là nhờ khéo suy tư đó, khéo tư duy cho nên hân hoan phát sanh. Khi hân hoan phát sanh thì hỷ phát sanh. Thì khi có tâm hỷ phát sanh thì thân kinh an. Khi có thân kinh an thì cảm thọ an lạc. Khi có an lạc thì tâm định tĩnh. Do tâm định tĩnh cho nên dẫn đến thấy biết như thật. Và khi mà thấy biết như thật như vậy thì sẽ yểm ly, tâm sẽ yểm ly. Và khi mà có yểm ly rồi đó thì sẽ ly tham, và do ly tham sẽ được giải thoát là như vậy. Thì trước khi dứt lời thì chúng con xin dân phần phước này đã chứng tự đức, mong quý ngài luôn luôn được sự an lạc. Xin chia quả phước này đến những cô tu nữ, những Phật tử, mong cho quý vị được an vui tận quả. Xin chia quả phước này đến các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên hộ trì chư tăng, chư thiên hộ trì mỗi chư Phật tử chúng ta có được đời sống an lạc, để chúng ta vững mạnh tiến tu trên con đường đạo nghiệp của mình. Và giờ đây thì con xin được phép xuống đích, kính thỉnh thượng tọa giác đẳng trở lại.
Sa thú kính truyền thượng tọa pháp tân. Không biết là bạch thượng tọa thiệt siêu thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa nghe được, thượng tọa hoan hỷ cho thượng tọa hoan hỷ cho biết, xin được kính thượng tọa trả lời cho câu thảo luận phía. Và một lần nữa xin được hỏi là thượng tọa thiệt siêu nghe có rõ không? Nếu thượng tọa thiệt siêu nghe được, xin thượng tọa hoan hỷ cho biết. Quý vị dường như là thượng tọa thiệt siêu hiện không có mặt ở trước máy. Xin được hỏi thượng tọa thiệt quyền, thượng tọa thiệt quyền có nghe được không? Dạ. Thượng tọa thiệt quyền, chúng ta thường nghĩ đến một việc, đó là chính cái chánh tư duy làm cho chúng ta được an lạc. Chính cho chúng tránh tư duy là cho chúng ta được vui vẻ. Nhưng mà nhiều người không có cảm nhận điều này, nghĩ rằng mình giữ cái tâm tư mình cho được an lạc đó là mình phải có cái sự vui vẻ, mình có cái sự thoải mái, mình làm cái gì mình thích. Nhưng mà ở đây thì tôi có thể giải thích là tại sao giữ tâm thanh tịnh nó lại là cái cội nguồn của sự vui vẻ hạnh phúc sinh thịnh thưa tôi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca, Nam mô Tam Ma Ya, Nam mô Tăng Kha Ya. Dạ, thưa chúng con nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị đã được nghe rõ. Con thành kính đảnh lễ đến Sư Phụ Thầy Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Tăng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Đức Minh Hạnh Đại Đức Phật Tính cùng Pháp Tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Kính bạch Thượng Tọa, quả thật nếu một người mà gìn giữ được một cái chánh tư duy, để cái tư tưởng, để cái tư tưởng của mình nó được chân chánh, tốt đẹp, thì rất là tốt. Bởi vì khi mà cái chánh tư chánh tà này, cái tà tư tà tâm này nó xuất hiện ở trong tâm ta, và chúng ta suy nghĩ cái điều sàng bậy, hay chúng ta hướng tâm tới cái điều nó không đúng ở trong cái tâm của mình, thì ở đó nó để lại một cái nguy hiểm ở trong chính ta. Đó thì chúng ta đi làm những cái điều mà nó không đúng, nó không tốt. Có thể nói rằng những cái chuyện nghe, chuyện thấy của chúng ta để cho tâm nó khởi cái tà tâm, tà tư, là một pháp mà dẫn chúng sanh biết bao nhiêu là cái tội lỗi. Và ngược lại, nếu như cái tâm của chúng ta mà nó có chánh tư, chánh tâm, thì tâm của chúng ta nó nhẹ nhàng. Có thể nói trong 38 đoạn có câu, có một câu cuối: khi xúc chạm việc đời, tâm không động không sầu, tự tại và vô nhiễm, là phúc lành cao thượng. Cuộc đời này khi mà chúng ta tiếp xúc mà chúng ta tà tư, thì ngược lại nó đều là một cái điều hết sức là nguy hiểm. Cho nên vì vậy nó dẫn dắt chúng sinh làm những cái điều sàng bậy rồi, hoặc là những cái điều tội lỗi, gây nên những cái ngay cái cả nó tội lỗi ngay trong hiện tại này về pháp luật, về hành luật đối với hiện tại mà chúng ta phải chịu, và chính là cái quả báo trong tương lai. Nhưng ngược lại, khi chúng ta có một tâm thanh tịnh, một tâm nó chân chánh, thì nó nhẹ nhàng lắm. Bởi vì tâm này đau khổ, tâm này ước muốn, tâm này tham, tâm này sân, thì chính cái tâm tham tâm sân đó mới dẫn chúng sinh mới chạy vòng, chạy quanh, hay là đau khổ khó chịu bực bội với cái sân tâm của mình. Còn ngược lại, nếu có tâm mình định tĩnh, cái tâm mình nó an lạc, càng phúc nhất của cái con người mà chúng ta thấy, chúng ta không bị phiền tối. Chúng ta không bị phiền tối, không bị phiền tối nếu về vấn đề mà với cái người khách quan bên ngoài. Và quả thật nội tâm ta cũng sẽ không có một cái chuyện gì đó nó quẩn khúc, nó chứa trong lòng. Thì cũng vậy, nó không có cái tà tâm tà tư trong lòng, đó cũng là một cái quẩn khúc, chứ không phải là cái chuyện khó đâu. Nhiều khi chúng ta khởi lên cái điều đó và chúng ta không nói, mà chúng ta im lặng, thì cái sự im lặng đó, một cái sự áp lực chịu đựng đó, nó cũng mệt mỏi với chúng ta. Còn ngược lại, nếu như mà chúng ta thấy nó bị trói buộc, bị cột trói, hay là bị một cái hoàn cảnh gì đó, thì tâm tư của chúng ta nó cũng trở nên khó chịu, đau khổ. Bởi khi mà chúng ta nếu như tiếp xúc với khách quan, chủ quan, tiếp xúc với mọi đời, mọi việc ở trên cuộc đời này, khi chúng ta xúc chạm, cái mắt thấy, tai nghe, lưỡi nếm, thân xúc chạm, mà chúng ta nhẹ nhàng, mà chúng ta có thể rằng là không động không sầu ở đó, cái tâm của chúng ta nó nhẹ nhàng, nó thanh tịnh một chút xíu, nó im ái một chút xíu, thì nó an vui, nó khỏe cho cái thân, mà nó khỏe cho cái tâm. Nếu mà nói về thiết thực hiện tại, tức là chúng ta có cảm giác nó nhẹ nhàng, như là chúng ta, quý vị thấy, thí dụ như tại sao người ta gọi là cái thư giãn, hay là chúng ta đi vãn cảnh hay đi du lịch. Bởi vì khi đi du lịch như vậy, hay khi đi vãn cảnh như vậy, hay chúng ta thư giãn như vậy, mà làm sao để chúng ta không bị trói buộc? Mà khi không bị trói buộc bởi chánh tư, bởi cái tà tư tà tâm, thì đây chính là nó khởi sanh lên cái gì? Cái hạnh phúc cho chúng ta. Có thể nói rằng là tất cả những cái điều đau khổ nó đều xuất hiện xuyên qua cái vui buồn, cái thiện cái ác, cái tốt cái xấu, cái tà cái chánh, do tâm ta là trước nhất. Mà nếu như tâm ta tà tâm tà tư, thì dẫn đến cái đau khổ chính mình. Nếu như tâm của chúng ta có chánh tư, chánh tâm, chánh tư duy, thì quả thật tâm của chúng ta nó sẽ được thoải mái, và chính đó là cái hạnh phúc. Nó như là một cái chuyện chúng ta thấy như là một giấc ngủ. Quý vị biết cả ngày mình đau, mình mệt mỏi quá, thì cái giấc ngủ nó là một cái giấc hết sức là an lành. Bởi vì sao? Như tại sao nó an lành? Bởi vì ở đó chúng ta rơi vào cái hôn phần, nó không có cái chuyện gì mà nó gây nên cái đau khổ nhiều, thế nó gây nên cái thiện ác. Mà Đức Phật nói rằng là các tỳ kheo, nếu như các ngươi không có làm cái gì, hay là các ngươi ngủ còn hơn là tâm mà của chúng ta mà nó bị cái phiền não, hay tạm gọi tức là nó bị tà tư tà tâm nó xuất hiện. Chứ cái trạng thái không bị cột trói, cái trạng thái mà nó không bị bị một cái chạy theo để nô lệ và phục vụ cho cái tà tư duy của mình, thì đây chính là ngược lại, mà nó là cái chánh tư của mình. Tâm của chúng ta nó tốt đẹp, nó ngay thẳng, nó thanh tịnh, nó không phải khởi khơi lên những cái vọng động, cái cảnh để nó khởi lên những cái dục ước muốn, cái dục ham muốn, mà từ chỗ đó chúng ta gây cái đau khổ cho mình, cho người. chỉ có thể nó nguồn cội của cái giá trị hạnh phúc đó chính là tâm của chúng ta được thanh bình. Mà tâm thanh bình do cái gì nó được cái gì mới được hạnh phúc được, chính là chúng ta nuôi dưỡng và phát huy cái chánh tư duy của mình. Cái chánh tư duy nó được trong kinh văn hết sức là đề trọng. Bởi vì sao vậy? Bởi vì ngay chính tâm đây là khởi sanh, chính tâm đây sẽ là cội nguồn. Mà để tâm được an lạc, cái tâm của chúng ta được an lạc, cái tâm của chúng ta nó thanh tịnh, cái tâm của chúng ta nó bất cảnh thiện, thì thời mọi việc nó sẽ tốt, nó tịnh hảo. Còn nếu như tâm của chúng ta mà bất cảnh tà tư duy, thì thời sẽ là tâm bất thiện, tư duy bất thiện. Mà nếu tư duy bất thiện đó thì nó dẫn chúng sinh đến cái gì? Thân làm ác, khẩu nói ác, ý suy nghĩ ác. Và ngay trong hiện kiếp này, người sống gần ta cũng đau khổ, mà chính ta đau khổ, người gần ta lại đau khổ, thì cả hai đều đau khổ. Thì đây là điều mà chúng ta sống không đúng, không phải. Thì kính bạch thượng tọa, đứng trên cái nhìn của chính con, thì cái sự sống mà cái cội nguồn, có thể nói cái cội nguồn, cái sự thanh tịnh, cái vui vẻ, cái an lạc, cái hạnh phúc, đó chính là chúng ta có cái làm sao giữ cho tâm mình nó không rung động, nó không sầu, hay là nó hướng tới một cái điều tốt đẹp. Cũng như chúng ta thấy cái đời sống bình thường của chính mình, nếu như chúng ta biết chuyển hóa cái đời sống của chúng ta tích cực, có ý nghĩ, suy nghĩ nó tích cực, thì cuộc sống chúng ta sẽ tích cực. Nếu mà suy nghĩ tiêu cực, suy nghĩ tà tư, thì coi như chúng ta đang đi, đang sống mà nó như đã chết. Thì chúng ta đang đi trên con đường bằng phẳng, nhưng quả thật ở cái ngưỡng, ở bước đường sắp tới thật sự là thác gần và hầm hố, chúng ta sẽ bị nguy hiểm. Và con có đôi điều xin thực tại như vậy. Nếu qua đi cần một tốt tin cũng thành quý ngại Nam Mô Bổn Sư.
Kính thưa thượng tọa quý, bạch thượng tọa thiền sư, không biết là thượng tọa có mặt ở trước máy không? Nếu thượng tọa thiền sư có mặt ở trước máy, xin được kính thỉnh thượng tọa. Bạch thượng tọa thiền sư, thường thường chúng ta định nghĩa tâm hỷ tức là tâm hân hoan, nhưng mà ở đây thì chúng ta thấy rằng do chánh tư duy thì có tâm hân hoan thì hỷ phát sinh. Thì ở đây tâm ở đây hân hoan là một pháp, mà hỷ là một pháp, thì bạch thượng tọa thiền sư, thượng tọa có thể nói rõ về vấn đề ngữ nghĩa của cái chữ này không? Ở trên cái tỉnh thượng tọa.
Quá khứ vô từ và bổn chánh là định từ. và nó xuất phát từ cái động từ gọi là tâm bồ đề tí, là tôi sẽ vui. Ở đây á, cái sự vui này nó thuộc về tâm, nó thuộc về tâm, mà nó đồng nghĩa với cái chuyện như chuyện ba mùa đất tí, nó đồng nghĩa với cái chuyện sôm nè sa, tức là cái tâm vui, cái tâm quan hỷ, tâm hân quan. Còn cái chuyện bi tí là hỷ, thì chuyện bi tí ở đây là cái trạng thái nó vui. Chúng ta sẽ đi đến hai cái trường hợp là một là về ngữ nghĩa thì cái chữ bông nguyên tác nó khác với cái chữ tí ở chỗ bông nguyên tác thuộc về thọ, thọ uống nghĩa là thọ vui. Còn cái chữ tí tí uống tí tí chê tích cả, tức là hỷ trong sở thù hành muốn. Đó là nói về ngữ nghĩa nó có cái sự khác nhau. Còn nếu mà chúng ta nói trên phương diện pháp thì ở đây khi mà chúng ta nói đến cái kiểu hân hoan thì nó thuộc về cảm thọ hỷ. Nhờ có cái thọ hỷ đó, nhờ cái tâm hân hoan đó mới phát sai lên bi tí, tức là phỉ lạc hay gọi là hỷ. Thì phỉ lạc này theo ở trong vi diệu pháp thì nó có đến năm cái thứ phỉ lạc. Năm cái thứ phi lạc đó là gì? Thứ nhất gọi là quốc đa ca vô trí, là tiểu hỷ, là cái cảm giác nó vui nhẹ nhàng như là nó nổi lọc ốc hay là chảy nước mắt, hay gọi là tiểu hỷ. Thứ hai gọi là đảm hỷ cái ca, vì tí là cảm giác hưng phấn thoáng qua. Thế đến là ốc ca thích ca vì tí. Còn ba hỷ, cảm giác hưng phấn dạt dào như sóng nước ập vào bờ. Và thứ tư ốc tê ga vì tí là kinh hỷ, là cái cảm giác, cái cảm giác sự vui lên lên như bay bổng. Và thứ năm là phan nạc vị tí, là sẵn hỷ, cảm giác vui tràn ngập toàn thân, sung mãn toàn thân. Thì như vậy thì vị tí ở đây tức là cái sự no vui, nó là kết quả của phan bất giác, tức là hân hoan. Mà hân hoan ở đây chính là cái tâm thọ hỷ. Chúng ta nhớ thọ hỷ và kỹ lạc nó khác nhau, có hỷ và hỷ, hỷ lạc nó khác nhau. Theo trong vị pháp thì hai cái loại này, hai cái từ này là hai cái cảm thấy ân sở nó khác biệt nhau. Thì còn bất chắc thì nó lại liên quan đến cái chuyện nó sâu và nó sắc. Còn cái chuyện tri trí nó thuộc về hành đúng, thì ở đây nó là cái cảm thấy đau vui. Chính vì vậy cho nên khi mà chúng ta nói đến chính cái pháp, chính cái pháp mà có theo tác ý là gốc, Thì ở đây do cái sự khéo tác ý nên có sự hân hoan, tức là khi chúng ta khéo tác ý suy nghĩ cái điều gì ấy, thì cái tâm nó vui. Mà khi mà tâm vui tâm quan hỷ thì nó phát sinh lên cái sự no vui, tức là cái cảm thấy rỡ ngốc hay là cái cảm thấy sung mãn dạt dào v.v. Thế mà tâm có hân hoan thì lúc bây giờ mới phát sinh lên kỳ lạ như vậy. Cũng giống như là khi mà trời đang nóng nực mà có ngọn gió thổi qua thì khiến cho mình có cảm giác mát mẻ, mà cái từ cái sự mát mẻ đó nó mới đi đến cái tình trạng mà gọi là hưng phấn được. Nó theo cái nước trình tự như thế. Cho nên ở đây khi mà nấu đến hỷ và hân hoan là hai pháp, thì ngữ nghĩa của hai chữ này cũng có khác nhau như vậy. Mà khi chúng ta nói tới lặp lại là hỷ thì vị trí kết quả của phần mới chắc là hân hoan, có hân hoan mới có hỷ lạc. Cũng giống như là có ngon miệng thì ăn, mà có ngon thì mới có no. Còn lên thức ăn nhưng mà mình ăn không ngon thì chán, thì lúc bây giờ nó sẽ đói, là bởi vì ăn không được. Cho nên ở đây cái thí dụ này chúng ta phải biết là cái cảm giác ngon miệng nó cũng giống như là tâm mới chắc là hân hoan, là tâm hân hoan. Còn cái sự ngơ cái sự no ăn đó, sự no nê khi mà ăn thì ví dụ như là vị trí, thì như vậy ngon miệng rồi là no bụng là nó phải đi trình tự thứ nhất, có trước có sau. Trước hết là ăn ngon miệng rồi mới ăn nhiều mới là no bụng. Cũng như thế nào thì khi mà cái tâm hân hoan thì mới phát ra được kỷ lạc, năm thứ kỷ lạc đó. Đây là cái câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi mà thượng tọa Gia Bảo vừa nêu. Nam mô Bổn Thầy.
Sao thú thưa tôi từ xưa có một điểm khác mà chúng ta cần bàn đến là tại đây, đó là chúng ta thấy rằng ở trong Phật pháp có rất là nhiều trường hợp mà cái tâm hân hoan hay tâm hoan hỷ hay tâm hỷ lạc đó, nó lại là một ở trong những mấu chốt để cho thiền pháp sanh khởi. Thật ra nếu người tu tập á, nếu người tu tập lúc nào trang nghiêm quá, người tu tập lúc nào cũng có vẻ như là lạnh lùng quá, hay là sự tu tập mà là thiếu cái tìm an lạc đó, thì phải chăng điều đó nó cũng trở ngại. Có nhiều người Phật tử nói rằng mình tu mình phải rất là nghiêm, và nghiêm thậm chí cười cũng không được nữa, nhưng mà cái cảm nhận của sự tội từ xưa là cái hình ảnh của một người tu tập đó, mà muốn được tiến bộ thực sự là đa phần là chúng ta phải có cái sự phấn khởi, phải có sự hoan hỷ. Có đúng như vậy không? Xin thỉnh thì tôi quan hệ chia sẻ thêm vài điểm này.
Chúng ta chỉ cần cái điều gì, cái sự nghiêm trang ở bên ngoài hay là biểu lộ cái cảm thấy vui vẻ, cái đó là một chuyện. Tất nhiên người tu là phải có cái sự nghiêm trang, nhất là đối với bậc xuất gia. Còn cái vấn đề mà tâm hân hoan đôi khi nó không có biểu lộ ra bên ngoài, mà vị đó vẫn có tâm hân hoan, mặc dù vị đó rất là nghiêm trang. Bởi vì tâm hân hoan tức là cái tâm cảm thọ hỷ. Mà Sumanasa ở đây, cái này tâm bố chát ở đây đó, thì được định nghĩa là Sata. Sata tức là một trạng thái dễ chịu, thoải mái, thỏa thích. Thì như vậy gọi là tâm bố chát. Cho nên anh nhìn ở bên ngoài nè, khó lắm, người ta nói nhìn mặt, mặt mà tạm dung, chứ thật sự ra nhìn mặt tôi cũng chưa chắc bắt được hình dung đó. Ở vị đó tự bản thân mình, vị đó mới cảm nhận được là mình có cái sự hân hoan, tu tập có sự hân hoan và mối trái hay không, cũng như cái trạng thái gọi là vị trí hỷ. Không phải là chúng ta cười ra mặt, cười lớn tiếng, cười nhỏ tiếng, cười lớn tiếng, hay là cười rung cả thân người. Thì như vậy không phải cười đó mới gọi là vị trí. Mà ở đây tôi cảm thấy vị trí nếu rất cười là dễ hiểu. Khi nào mà chúng ta có được một cái trạng thái hưng phấn, cái trạng thái hay là phấn khích, hưng phấn hoặc là phấn khích, và cái tâm lớn óc hoặc là thân thể cảm thấy như là nhẹ nhàng hay là nó rạc rào gì đó, thì như vậy nha, chúng ta mới gọi là vị trí. Nói tóm lại là khi chúng ta tu tập cái kẻ bên ngoài thì chúng ta phải trang nghiêm, đi cười nói phải trang nghiêm, mặc dù nó không có biểu hiện ra cái sự hân hoan hay là hỷ lạc, nhưng mà thực tế thì đối với vị đó, nếu vị đó có sự khéo tay ý được pháp, thì vị đó sẽ tự biết rằng mình có tâm hân hoan hay và mình có khí lạc, thì sẽ tự biết lấy. Cho nên ở đây chúng tôi muốn nói một điều là cái việc mà một người tu tập lúc nào là cũng trầm ngâm trang nghiêm, thì nó có hai trường hợp. Một trường hợp trầm ngâm trang nghiêm là do sự thu thúc, nhưng mà nội tâm của vị đó cũng hân hoan quan và khí lạc, thì cái chuyện đó là tốt, chuyện là nên. Còn khi mà một người thấy có vẻ trang nghiêm, nhưng mà tại vì họ thờ ơ lãnh đạm đối với mọi việc đối với người khác, thì trong trường hợp này là chúng ta không nên khó. Bởi vì khi mà chúng ta trang nghiêm nhưng mà tâm thờ ơ lãnh đạm, thì cái trường hợp đó nó không có giúp ích được gì cho cái việc tu tiến cả. Còn cái việc mà tu tiến mặc dù bên ngoài thì trang nghiêm đó, nhưng mà bên trong thì có khí lạc, có cái sự an lạc. Như Đức Phật có bao giờ ngày cười lớn tiếng hay cười cũng tất cả thỏa mãn đâu, chẳng có cười thỏa thê được. Là một vị Phật thì ngài chỉ cười những chi khi mà có duyên cớ cần phải làm. Nhưng rồi có những lúc rồi hệ đi cất thực ác ma nhập vào các cư sĩ gia chủ, bình thường thì họ cúng dường Đức Phật, mà hôm nay họ ghét Đức Phật, họ cũng cúng dường gì hết. Ác ma mới hiện xuống ở đầu làng dẫn đường ngày nay, hỏi ngài có sự an vui không. Thì lúc bây giờ Đức Phật là mô tả cho biết rằng quá duyên phận sự phải hành, dù không có thật tâm lành vẫn vui, vị thiền định có rồi, tâm luôn an lạc như trời chọn thiên. Thì qua những cái điều mà Đức Thế Tôn này mô tả này nói đó, thì chúng ta thấy rằng ngày luôn có cái sự an lạc do cái tâm hân hoan và định tĩnh, cho nên có cái sự an lạc. Nhưng mà cái sự an lạc đó nó không có phát tiết ra bên ngoài như là cái phàm phu của chúng ta. Phàm phu chúng ta hãy khi tâm hân hoan phát tâm lên vị lạc thì chúng ta phải vui cười thỉ hạ, hoặc là chúng ta làm cho nó biểu hiện ra cái tưởng chỉ tôi nghi, nó không có trang nghiêm luôn á. Còn ở đây thì một người mà tu tập trang nghiêm thật sự ý nghĩa, thì ở đây chúng ta thấy nội tâm của vị đó có sự hân hoan hay là nội thân người bị phát tâm lực vĩ lạc, cái điều đó nó không có liên hệ gì tới cái dáng dốc ở bên ngoài, trên tức bên ngoài. Thì tôi xin trả lời cái câu hỏi của mình năm một tháng.
Sao thú, tiến trình thầy tổ tư sư. Trước theo thì xin được hỏi thầy tổ Pháp Đăng. Thầy tổ Pháp Đăng có mặt ở trước máy không? Dạ vâng. Thầy tổ Pháp Đăng có một điều mà người Phật tử, người đặc biệt Phật tử Việt Nam của chúng ta không có lưu tâm nhiều đó. Đó là khi mà chúng ta nói mình giác ngộ hay là cái tuệ giác, tức là mình biết cái gì nó ở xa, biết gì nó lạ. Nhưng mà ở trong kinh điển, đặc biệt cái điển Pali dùng hay chữ Yatha Bhutam mà Hòa Thượng Minh Châu thường dịch là biết như thật, như thật tức là cái sự vật như thế nào mình biết như vậy. Thì Pháp Đăng có thể giải thích rằng như vậy hàng ngày cái biết của chúng ta nó không đúng với sự thật phải không? Và biết như thế nào gọi là biết như thật, biết như thế nào không không gọi là biết như thật. Xin thỉnh thưa tổ học tổ đặc.
Dạ. Một thầy nhé, một mời nhé, một thầy nhé. Người ta vẫn đang cái năng lẽ được tập, được tập, được tập. Cái này là chúng ta phải chiêu, chúng ta phải đắng, chúng ta phải chiêu, chúng ta phải tăng. Cùng với chư tôn đức tăng chỉ để gây cô tu nữ thành đạo thành tựu tứ. Thì ở trong câu hỏi của thượng tọa thì thực sự cái tuệ thì nó rất là nhiều cái loại tuệ. Nếu dùng cái từ gia pháp tu tăng, nếu mà nói cao nhất đó là cái tâm đạo hoặc là biết được cái niết bàn. Cái tuệ mà biết được cái phiền não đã đoạn trừ, giống như là những cái vô minh đã diệt của mình đã thanh, thì cái tuệ này là cái tuệ tối thượng. Còn trong khi những cái tuệ mà liên quan đến những cái thiền định thấu trí hay thần thông á, thì những cái tuệ này cũng tùy thuộc vào cái khả năng, cái định lực. Ví dụ như mình thấy rằng một cái vị mà tu tập do cái định lực mà bị đã nhớ được 10 kiếp thì không phải là nhớ được 20 kiếp, 30 kiếp. Thành ra nhiều cái định lực ở trong cái thiền đó thì nó có thể tu tập đến mức độ nào thì cái khả năng đó nó được hơn như vậy. Và như vậy thì vậy Đức Phật ngài có cái nhất trí chủng trí hay là cái vô tướng ngài trí đó. Nhưng mà đối với cái trí mà đạo quả thì nó giống nhau, đối với các cái vị A-la-hán giống nhau. Đó là cái đạo quả để đoạn trừ những phiền não. Nhưng mà những cái thắng trí đặc biệt của Đức Phật đó là vì vô lượng kiếp ngài đã thành tựu được những cái bát thiền ngũ thông. Nên ngài nhớ đến vô lượng kiếp là ngài nhớ đến đầy đủ vì ngài đã đoạn trừ hết những cái phiền não rồi. Nên khi ngài muốn thấy muốn biết cái chuyện gì thì cái chuyện là ngài biết. Còn khi mà nói đến những cái trí khác thì nó cũng hiểu được. Nhưng mà nó có thể vì chưa có đoạn trừ được cái phiền não nên còn bị cái phiền não tà kiến che đậy một phần. Hoặc là cái vị đó do cái không có được nghe cái pháp của bậc thánh bên họ có sự lầm lẫn. Ví dụ chúng ta thấy rằng nếu mà nói về một cái vị mà tu thiền thì họ nhớ được một kiếp hoặc là hai kiếp ba kiếp đó, thì cái đó là một cái khả năng họ nhớ được. Nhưng mà khi họ nhớ được thì họ lại có một cái sự suy tư, như là những cái vị không có sân hoặc là không có tham thì sống hoài không có chết, còn mình có sân có tham thì mình bị chết, không có sống hoài như những vị đó. Chính vì như vậy nên những cái khả năng mà họ thấy được một cái kiếp đó, mà họ sanh lên cái tà kiến thì cũng là cái trí, nhưng mà cái trí đó sanh trước là cái tà kiến sanh sau, do cái tưởng điên đảo, do cái tâm điên đảo và do cái kiến điên đảo còn, nên những vị đó thấy nó chưa thật. Thì nói chung lại đó, thì những cái lúc mà chúng ta thấy được ở cái góc độ nào theo cái trí tuệ thì ở phần đó, đó được một phần đó thôi. Chứ còn khi mà nói đến thấy toàn diện đó thì phải nói đến cái thấy của một cái bậc chánh đẳng chánh giác. Còn khi nói đến cái đạo tuệ thì thấy như thật là thấy đúng từ sự diệt trừ phiền não. Ví dụ chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật này tuyên bố một cái vị thánh tu lưu quần thì có năm cái loại tuệ như thế thanh lên, như là tuệ đạo là tuệ đoạn trừ phiền não, tuệ quả là chính năng đoạn trừ, tuệ phản kháng phiền não là đoạn trừ phiền não còn như sót, tuệ thanh tịnh là tuệ thấy được Niết Bàn. Thì năm cái loại tuệ gia pháp vô tăng này thì đối với tất cả những vị tu lưu quần nào cũng đều có hết, nên gọi là thánh tuệ đồng đẳng với nhau. Nếu mà thánh tuệ đã tu được quần thì đồng đẳng với nhau, như là thánh tuệ tư đà hạnh, a-la-hán, đạo quả thì đồng đẳng với nhau trên phương diện cái đạo tuệ đó. Nhưng mà trên phương diện thiền định đó, thì chúng ta thấy cái thiền nó khác nhau. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi thiền không biên tứ, nguyên tứ, vô sở tứ, vô sở tứ và thiền diệt thọ tưởng định. Phải tùy theo những vị đó bắt được cái thiền hiệp thế đến mức độ nào, thì vị đó có cái trí tuệ đến một mức độ đó ở trên cái phương diện hiểu được cái pháp thế gian. Như vậy thì nếu mà nói đến cái vấn đề này thì thật sự rất là phải phân biệt đến hai phần. Một là bốn đạo bốn quả và một niết bàn, chính pháp thánh và thấu triệt được cái sự đoạn trừ sanh tử luân hồi, thấy được như chân như thật đối với cái sự chấm dứt cái sanh tử và đoạn trừ các loại phiền não thì giống y với nhau. Nhưng mà trên phương diện mà thiền định thần thông thì lại còn khác nhau, do cái năng lực cơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, do những cái vị thiện xảo về 10 cái đề mục hoàn chỉnh hoặc là 4 vô lượng tâm hoặc là nhiều cái đề mục khác nữa. Đối với Đức Phật chánh đẳng giác thì tất cả những đề mục thiền không có đề mục nào mà ngài không có đạt được, và đến mức độ nào thì ngài tuyên bố đó là cuối cùng rồi, không có hơn nữa. Ví dụ chúng ta thấy rằng những cái đề mục tùy niệm Đức Phật thì tuyên bố không có chứng được cơ thiền, hoặc là những cái đề mục mà tử thi nó không có chứng hơn thiền cao là từ tam tứ thiền, là chỉ chứng được cơ thiền thôi, vì cái đề mục nó biến đổi liên tục. Thành ra những cái điều đó Đức Phật ngài tuyên bố là với cái thượng trí hay là cái nhất trí chủng trí ở cái vô chướng ngại trí mà ngài tuyên bố như vậy. Thì khi nói đến trí thật thì thật sự rất là nhiều cái loại trí, nên khi mà Đức Phật ngài tuyên bố một cái điều gì như là cái bộ Bát Thí Tâm Thế Đa nói về cái trí phân biệt danh sắc, hoặc là yếm bố trí quả hoạn trí, hoặc là dịch thoát trí, những cái trí của Đức Phật thì phân biệt do thấy được cái danh sắc, thấy được ngũ uẩn, thấy được sự luân hồi, thấy được những cái sự khổ luân hồi. Thì tùy theo những vị đó thấy được mức độ nào, nhưng mà còn ở đó còn phân ra cái tuệ là phàm tuệ và thánh tuệ. Ví dụ mình nói là phàm tuệ, cái tuệ cao nhất là cái tuệ hành xả, còn thánh tuệ là khi chuyển tộc tuệ đạo tuệ quả tuệ gọi là thánh tuệ. Còn những cái thiền định thì cũng gọi là tuệ, nhưng mà tuệ trong thiền nghiệp thế. Thì cái lĩnh vực này thì Trang nghĩ rằng nó rất là nhiều, nhưng mà nói là gia pháp vô tăng mà nói như thực tí đó thì phải nói đến đạo quả niết bàn. Còn riêng về cái tuệ kia đó thì nó còn theo cái lĩnh vực thiền định thành thông đáng ký, những cái vị đắc sơ thiền hay là nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi vị đó có được cái đề mục thành thông nào nữa. Ví dụ chúng ta thấy một người mà tu tập cái đề mục tanh đỏ sáng vàng đất nước lửa gió ánh sáng như công mà tu hết những cái đề mục đó thì vị đó dùng cái thành thông đó, thì tương đối là đặc biệt hơn. Còn trong khi những vị mà tu tập không có được thù thắng hết tất cả thì vị đó phải kém cỏi hơn. Và đối với những vị mà luyện thiền nhập thiền thiện xảo thì nó cùng thắng hơn. Thì trong kinh thì có nêu rất là nhiều những cái chuyện như vậy, nhưng mà khi mà nói đến cái tuệ mà giáo pháp vô tăng thì nói đến cái tuệ đạo quả, còn nói đến cái tuệ hiệp thế thì tùy theo cái trình độ khả năng thành công thiền định của mỗi vị, và tùy theo cái năng lực thiền định thuần thục của mỗi vị. Thì theo cái câu hỏi của Đường Đạo thì tôi xin phân biệt như vậy cũng hết, không biết có hết được cái ý của Đường Đạo muốn hỏi hay không. Nhưng mà thực sự thì lãnh vực thì nói nhiều thì mình cũng còn rất nhiều điểm để mà nói, nhưng mà tôi xin trình bày như vậy bây giờ thì cũng xin giải nhất tại cho Thượng Đạo.
Sư Tôn Đức Tăng, kính chào quý thầy hữu trí thức tăng thân. Chúng ta bạch sư vị thượng tọa giác đẳng đáp ứng công việc ra ngoài, và phần còn lại là phần tương tích. Vô khi xin đọc từ bạch tương tích ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn Quỳ Ngọc. Sư già và nợ nần ngăn trở dự án cổ tự Phật giáo tại Trung Quốc, Sang Si China, ngày 13 tháng 5 năm 2013. Dự án biến ngôi cổ tự gần tỉnh Xi'an thành thủ đô Phật giáo thế giới và đưa vào danh sách thị trường chứng khoán đang bị đình trệ, khiến ngôi chùa bị vây quanh bởi nhiều sư giả và tượng Phật giả. Hiện nay, các sư giả từ tỉnh Hồ Bắc đang lai giảng trong công viên gần đó, được mở từ năm 2009, khiến cho du khách và khách hành hương lầm tưởng đây là một phần của nhà chùa. Những kẻ mạo danh này nhận được hoa hồng qua việc nhận tiền cúng dường cho hội từ thiện chùa Phái Manh Thiểm Tây. Nhưng những du khách thiếu hiểu biết không hay rằng hội chỉ là tấm bình phong của công ty điều hành công viên, không có liên hệ gì đến nhà chùa. Công ty này vẫn chưa thu đủ tiền cúng dường để sanh lợi nhuận, mặc dù dự án đã được công bố năm rồi. Công ty đã nợ 398 triệu đô la Hồng Kông. Vào năm 2011, họ đã vay mượn 107 triệu nhân dân tệ. Dự án bắt đầu vào năm 2002 khi chính quyền địa phương thủ đô Seoul quyết định đánh cược sự phát triển của ngôi chùa với sự phát triển về kinh tế và sự tăng giá của bất động sản. Năm 2004, thành phố đã phê chuẩn kiến trúc sư Đài Loan Chili xây ngôi tháp cao nhất thế giới, một điểm mốc giá trị cho dự án đầy tham vọng. Li vừa mới hoàn thành dự án Taipei 101 tại Đài Loan, vào thời điểm đó là tòa cao ốc cao nhất thế giới. Sự tranh đấu ngầm về dự án này bắt đầu rõ rệt vào năm 2005, khi không có một nhà sư nào từ chùa Phái Minh tham dự lễ động thổ cho tòa nhà khổng lồ này, khiến từ đó nó được ghi vào danh sách thường niên của Trung Quốc là tòa cao ốc xấu xí nhất. Khi công viên mở cửa vào năm 2009, nó đã hiển nhiên lộ rõ dự án vĩ đại không phải là mỏ vàng mà họ đã cam đoan với chính phủ, và những đầu tư đã biến mất để tìm vốn mới. Những người điều hành thành lập một tổ chức để thu nhập tiền cúng dường từ các Phật tử và cung cấp tiền cho công ty. Tổ chức đã thu khoảng 54 triệu nhân dân tệ cúng dường vào năm 2011. Vào năm sau, họ đã có ý định đưa lên danh sách thị trường chứng khoán, nhưng vị trụ trì của nhà chùa và chư tăng từ chối làm bù nhìn cho việc vụ này. Chen Qing, một nhà sư và là hội trưởng của hội Phật tử Xi'an, nói sư bị áp đặt làm hội trưởng cho tổ chức từ thiện Thiểm Tây và xin từ chức, nhưng bị từ chối. Chư tăng tại chùa Phái Minh nói các ngài bị áp đặt vào bản hợp đồng với công ty, và năm rồi họ đã từ chối gia hạn hợp đồng, nói rằng dự án chỉ làm cho các ngài mang tài tiếng. Ban quản trị địa phương đã đề nghị chuyển giao chủ quyền của công ty đến chư tăng, nhưng các ngài từ chối vì hiểu rõ gánh nặng nợ nần với những món nợ khổng lồ và những giấc mơ dang dở. Công viên phải nghĩ đến tiền cúng dường của những du khách thiếu hiểu biết, từ 100 đến hàng ngàn nhân dân tệ du khách sẽ có tên khắc trên những bản ghi ân. Có khoảng 26.000 người đã cúng dường. Vào tháng 7, một phụ nữ từ phía đông bắc của Hồ Bắc tên là Chao Hy nói bà đã chi khoảng 111.000 nhân dân tệ trong chuyến viếng thăm, gồm cả 9.999 nhân dân tệ trả cho chi phí tụng kinh và phúc chúc bởi một nhà sư. Sau khi bà phát hiện ra công viên không dính líu gì đến nhà chùa, bà đã báo với cảnh sát và đã được hứa hẹn sẽ hoàn trả lại số tiền. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Xin mời quý ớt điều hành diễn đàn lên điều hành phần còn lại. Kính lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính chào quý vị.
Dạ, sa thú, kính cảm ơn Quỳnh Nhờ Bà Phi. Dạ, kính cảm ơn Đại Ngọc. Sa thú lành thai. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp niệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. đi luân hồi khổ, Phật đạo trong biến thành. Chuyện đẹp tâm thanh tình, cầu pháp với chúng sinh, thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong biến thành. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.